Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Các vệ tinh gắn trên tên lửa đẩy Nuri đã kết nối tín hiệu thành công. Sân bay Guam mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 5 sau ảnh hưởng từ bão Magua. Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về thành quả của đoàn thanh sát nhà máy điện Fukushima. Vệ tinh gắn trên tên lửa đẩy Nuri đã kết nối tín hiệu thành công. Vào chiều ngày 25 tháng 5, Hàn Quốc đã phóng thành công lần 3 tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển Nuri tại trung tâm vũ trụ Naro, huyện Cô Hưng, tỉnh Nam Chơ La. Đây là khoảnh khắc ghi nhận kết quả những nỗ lực trong suốt thời gian dài của đội ngũ nghiên cứu và phát triển. Tối cùng ngày, 8 vệ tinh được gắn trên tên lửa Nuri lần lượt ổn định thành công trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời, nằm ở độ cao cách trái đất 550 km. Trong số 8 vệ tinh này, quan trọng nhất là vệ tinh thực nghiệm cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 do Trung tâm Nghiên cứu Vệ tinh Nhân tạo thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc KAIST phát triển. 40 phút sau, tới 7 giờ 7 phút tối ngày 25 tháng 5, vệ tinh này đã lần đầu tiên bắt tín hiệu với trạm nghiên cứu Sejong của Hàn Quốc ở Nam Cực. Sau đó, vào lúc 7 giờ 58 phút tối, vệ tinh số 2 lần đầu kết nối thành công tín hiệu với trạm mặt đất của KAIST ở thành phố Thaecheon. Rạng sáng ngày 26 tháng 5, vệ tinh số 2 đã kết nối tín hiệu thành công thông qua trạm mặt đất ở Daejeon và tại nước ngoài thêm 7 lần nữa. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh, sau khi kết nối tín hiệu thành công, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và xác định được trạng thái của vệ tinh, tính năng truyền nhận tín hiệu, tính năng xử lý dữ liệu và tự tạo điện năng từ mặt trời đều hoạt động bình thường. Một quan chức Bộ Khoa học cho biết trong vòng 7 ngày tới, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra trạng thái của các vệ tinh, triển khai anten của radar khẩu độ tổng hợp để ổn định trạng thái của vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2. Trong số 4 vệ tinh quan sát thời tiết vũ trụ của Viện Khoa học Thiên văn và Vũ trụ Hàn Quốc, có 2 vệ tinh đã kết nối tín hiệu thành công, 2 vệ tinh còn lại vẫn đang tiếp tục kết nối. Trong số 3 vệ tinh khối lập phương do 3 đơn vị tư nhân Justic, Lumi và Kairospace phát triển, có 2 vệ tinh đã kết nối tín hiệu, xác định được vị trí, 1 vệ tinh còn lại vẫn đang tiếp tục kết nối. Bộ Khoa học nhấn mạnh vệ tinh quan trọng nhất trong số 8 vệ tinh là vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 đã kết nối tín hiệu thành công. Do đó, dự kiến các vệ tinh còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Trong vòng 2 năm tới, vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 sẽ quay quanh trái đất mỗi ngày 15 vòng trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời để thực hiện nhiệm vụ. Sân bay Guam mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 5 sau ảnh hưởng từ bão Magua. Một quan chức Bộ Ngoại giao ngày 26 tháng 5 cho biết, trưởng đoàn công tác Hàn Quốc tại Hagatna Kim In-kuk đã có cuộc gặp với giám đốc sân bay quốc tế Guam. Được biết, Ban Quản lý sân bay quốc tế Guam đang chuẩn bị để mở cửa lại sân bay này sau khi tạm phong tỏa vì sự đổ bộ của siêu bão Magua. Ban Quản lý đang tăng tốc tối đa để mở lại sân bay này sau khi liên tục trì hoãn do phải dọn dẹp đường băng bị ngập lụt. Mục tiêu là mở cửa vào ngày 30 tháng 5, sớm hơn thông báo trước đó là vào ngày 1 tháng 6. Thêm vào đó, các nhân viên ngoại giao nước ngoài đang cư trú tại Guam cũng đến những nơi như khách sạn và nỗ lực hết sức để giải quyết các bất tiện của khách du lịch người nước ngoài như cung cấp thuốc khẩn cấp hoặc hướng dẫn bệnh viện. Đặc biệt, trong tình hình mạng liên lạc tại đây đang gặp nhiều khó khăn, những nhân viên này còn trao đổi với công ty viễn thông để tìm kiếm phương tiện liên lạc khẩn cấp và dự kiến sẽ gửi tin nhắn qua điện thoại có dịch vụ chuyển vùng quốc tế của khách du lịch. Hiện chưa có ghi nhận trường hợp thiệt hại về mạng người hay của cải do siêu bão Magua liên quan đến công dân Hàn Quốc. Theo dự đoán của Bộ Ngoại giao, có khoảng 3.000 khách du lịch Hàn Quốc đang nghỉ dưỡng tại Guam. Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về thành quả của đoàn thanh sát nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ do Hàn Quốc phái cử đến Nhật Bản ngày 26 tháng 5 đã về nước sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng là cuộc họp kỹ thuật với phía Nhật Bản vào một ngày trước. Đại diện Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội cho biết, đoàn thanh sát sẽ công bố báo cáo đến toàn dân trong thời gian thích hợp và hiện đang cân nhắc về hình thức báo cáo. Mặt khác, Đảng cầm quyền đã chỉ trích Đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang kích động mâu thuẫn chính trị và gây tâm lý sợ hãi cho người dân khi liên tục bày tỏ lập trường thiếu tin tưởng vào đoàn thanh sát cũng như tung tin giả về việc nối lại nhập khẩu thủy sản từ Fukushima, mặc dù chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chỉ tán thành xả nước thải nếu được kiểm chứng tính an toàn. Đảng cầm quyền cho rằng đảng đối lập đang cố đánh lạc hướng người dân ra khỏi những vụ việc tiêu cực gần đây, như rủi ro về mặt tư pháp trước những cáo buộc của Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung, vụ rải phong bì tiền nhằm lôi kéo sự ủng hộ trước thềm đại hội toàn đảng, hay tranh cãi tiền ảo của nghị sĩ Kim Nam-kuk. Về phần mình, Đảng đối lập Dân Chủ đồng hành đã mỉa mai rằng đoàn thanh sát do chính phủ phái cử đi Fukushima về nước mà không gặt hái được thành quả nào. Mục đích ban đầu không phải để kiểm chứng, mà là để làm tấm chắn giúp Nhật Bản qua mặt người dân Hàn Quốc. Cũng trong ngày 26 tháng 5, đảng này cũng đã bắt đầu cuộc vận động kêu gọi ký tên phản đối việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển và việc nhập khẩu hải sản từ khu vực này vào Hàn Quốc. Hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trong ba nạn nhân còn sống trong vụ cưỡng ép lao động. Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc ngày 25 tháng 5 cho biết đã hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trong ba nạn nhân còn sống, đã chấp nhận phương án bồi thường thông qua bên thứ ba của chính phủ. Được biết, nạn nhân này đã gửi hồ sơ cần thiết và được quỹ hỗ trợ thông qua vào sáng cùng ngày. Đây là trường hợp nạn nhân còn sống đầu tiên chấp nhận cách giải quyết của chính phủ và hoàn tất thủ tục. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Soo-sok vào cùng ngày cũng cho biết quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường do tòa án phán quyết và cả tiền lãi trả chậm cho nạn nhân này vào ngày 26 tháng 5. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và quỹ hỗ trợ nạn nhân sẽ tiếp tục nỗ lực trực tiếp gặp gỡ từng nạn nhân còn sống và gia quyến để thuyết phục họ. Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Seoul đã công bố giải pháp để quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thay mặt cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho 15 nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, được Tòa án Hàn Quốc tuyên thắng kiện vào năm 2018. Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị để bình ổn nguồn cung điện trong mùa hè năm 2023. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cùng với Sàn Giao dịch Năng lượng Hàn Quốc KPX và Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc KEPCO ngày 26 tháng 5 đã mở cuộc họp kiểm duyệt tình hình chuẩn bị cung cấp điện vào mùa hè. Tại đây, các cơ quan trên đã chỉ định khoảng thời gian thực hiện đối sách cung cầu điện năng mùa hè là từ ngày 26 tháng 6. Thông thường, nhu cầu điện năng vào mùa hè tăng lên mức cao nhất vào tháng 8 khi thời tiết nóng bức và nhân viên văn phòng quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, xét theo chiều hướng nhiệt độ gần đây và tình hình thời tiết trong tương lai, thì nhu cầu điện năng năm nay khả năng cao sẽ rơi vào đỉnh điểm là tháng 7. Trong năm ngoái, nhu cầu điện năng cũng đã chạm đỉnh ở mức 93 MW vào ngày 7 tháng 7, chứ không phải là tháng 8. Theo dự đoán gần đây của Cục Khí tượng và Thủy văn, mùa hè năm nay sẽ nóng ẩm hơn các năm trước đó. Một quan chức phụ trách chính sách điện lực của Bộ Công nghiệp đã nhấn mạnh phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống để người dân không vướng phải khó khăn khi sử dụng điện, đồng thời kêu gọi các cơ quan hữu quan cân nhắc đến việc điện năng có thể đạt đỉnh điểm vào tháng 7 và chuẩn bị trước nhiên liệu dùng để phát điện. Quốc hội thông qua luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà. Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 25 tháng 5 đã mở phiên họp toàn thể, biểu quyết về luật đặc biệt về hỗ trợ thiệt hại do lừa đảo thuê nhà và ổn định nhà ở cho nạn nhân. Kết quả, dự luật đã được thông qua với 243 trên 272 nghị sĩ tán thành, có 5 nghị sĩ phản đối và 24 người bỏ phiếu chống. Luật đặc biệt có nội dung chính là các nạn nhân bị lừa đảo tiền thuê nhà, không nhận lại được khoản bồi thường ưu tiên thì sẽ có thể được vay lãi suất thấp dài hạn thông qua quỹ nhà ở và đô thị. Khoản bồi thường ưu tiên là khoản tiền mà nạn nhân được ưu tiên nhận từ ngân hàng trong trường hợp ngôi nhà mà nạn nhân thuê được bán đấu giá. Dự luật có nội dung người bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà sẽ có thể được vay lãi suất 0% trong vòng 10 năm, số tiền bằng với khoản bồi thường ưu tiên. Ở thủ đô Seoul là 5,5 triệu won, 4.150 đô la Mỹ, ở thành phố Incheon là 4,8 triệu won, 3.620 đô la Mỹ. Nếu khoản thiệt hại vượt qua số tiền này thì sẽ có thể được vay lãi suất thấp 1,2% đến 2,1% và tối đa là 240 triệu won, 181.200 đô la Mỹ. Ngoài ra, luật cũng có nội dung là xây dựng chương trình khôi phục tín dụng cho các nạn nhân, cho phép trả góp nợ gốc không lãi trong vòng tối đa 20 năm và được miễn các khoản phí nộp chậm. Tổng công ty bảo lãnh nhà ở và đô thị sẽ hỗ trợ dịch vụ bán đấu giá căn nhà bị lợi dụng để lừa đảo. Chính phủ sẽ hỗ trợ 70% chi phí bán đấu giá. Luật đặc biệt dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Đội tuyển Hàn Quốc hòa với Honduras trong trận thứ hai của bảng F giải vô địch bóng đá thế giới U20. Trận đấu thứ hai trong bảng F của giải vô địch bóng đá U20 thế giới do Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA tổ chức tại Argentina giữa Hàn Quốc và tuyển Honduras vào ngày 26 tháng 5 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. đội tuyển Honduras đã ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 22 của hiệp 1 nhờ vào cú sút phạt của cầu thủ David Ochoa. Ở phút thứ 27, cầu thủ này đã bị trọng tài đuổi khỏi sân sau khi dùng tay đập vào góc mặt trái của tiền vệ Kang Sang-yoon trong khi đang tranh bóng. Tuy nhiên, tiền vệ Isaac Castillo đã đâm thủng khung thành vào phút thứ 6 của hiệp 2, giúp đội này ghi tỷ số 2-0. Các học trò của huấn luyện viên Kim Eun-chung đã bắt đầu phản công vào hiệp thứ 2 sau khi tiền đạo Kim Yong-hak ghi bàn ở phút thứ 13. Tiếp đó, cú sút bằng đầu của tiền đạo Park Seung-ho đã cân bằng tỷ số 2 đều. Theo đó, đội tuyển Hàn Quốc đã chiếm vị trí thứ 2 trong bảng F với một trận thắng và một trận hòa. Gambia giành vị trí đầu bảng với 2 trận thắng. Đội tuyển Honduras đứng thứ 3 với 1 trận hòa và 1 trận thua. Pháp ở hạng 4 với 1 trận thua. Việc Hàn Quốc có được lọt vào vòng 16 đội hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của trận đấu cuối cùng với đội tuyển Gambia diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 5 giờ Hàn Quốc. Tuy nhiên, có dự đoán rằng đội bóng xứ Kim Chi vẫn sẽ được vào vòng trong bất chấp kết quả trận đấu cuối. Lý do là 4 đội từ hạng 3 trở lên có thành tích tốt cũng sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Washington cho biết nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ sẽ nâng cấp cơ chế thảo luận chung lên một tầm cao mới. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á của Mỹ, Sirat Mohandas, ngày 25 tháng 5 giờ địa phương đã nhận định rằng nhóm tư vấn hạt nhân mà Liên minh Hàn Mỹ quyết định thành lập sẽ đưa ra cơ chế thảo luận về mối uy hiếp bằng hạt nhân và kịch bản đối đầu hạt nhân. Việc chia sẻ đánh giá tình hình và các phương án ứng phó trong nhiều tình huống bất ngờ của hai nước lên một tầm cao mới. Ông Mohandas cho biết tuyên bố Washington mà lãnh đạo Hàn Mỹ đã đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh hôm 26 tháng 4 giờ Mỹ, bao gồm việc thành lập nhóm tư vấn hạt nhân, có các nội dung về việc Washington sẽ dốc toàn sức để trao đổi ý kiến với Seoul trong trường hợp Bình Nhưỡng sử dụng hạt nhân tại bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, phó trợ lý đánh giá rằng nhóm tư vấn hạt nhân sẽ giúp cân bằng mối quan hệ đồng minh bình đẳng cùng chung tay giải quyết các vấn đề. Theo quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, Washington đang cùng với nước đồng minh duy trì nhiều biện pháp răn đe đáng tin cậy. Bên cạnh đó còn tập trung vào năng lực răn đe vốn đang tiến hành, như bố trí 28.500 binh lính tại bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cũng tăng cường quy mô và cường độ tập trận, mở lại các cuộc tập trận bắn đạn thật đã bị tạm dừng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đã bố trí thêm tài sản chiến lược tại bán đảo Hàn Quốc như máy bay chiến đấu tàng hình F-22, F-35, tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan và sẽ tăng cường hơn nữa trong vài tháng tới. Seoul thực hiện dự án khảo sát gia đình bị ly tán tại Bắc Mỹ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 đã bắt đầu thực hiện dự án khảo sát gia đình bị ly tán tại khu vực Bắc Mỹ cho đến tháng 11 năm nay. Đây là dự án bắt đầu từ năm 2021 nhằm xác nhận tình hình của các gia đình người gốc Hàn bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và đang sinh sống tại Mỹ và Canada, được tách ra khỏi cuộc thăm dò gia đình ly tán thực hiện 5 năm một lần. Tuy nhiên, dự án này vẫn còn nhiều vấn đề về tính chính xác của cơ sở dữ liệu như thiếu sót hoặc có lỗi sai do sự bất cập trong quá trình quảng bá tại nước ngoài và hạn chế trong phương thức khảo sát qua điện thoại. Quan chức Bộ Thống nhất giải thích mục đích của dự án này là cập nhật dữ liệu cũ về gia đình bị ly tán tại nước ngoài và tìm ra thêm các gia đình khác bị bỏ sót trong lần khảo sát vào năm 2021, thông qua việc tích cực quảng bá tại các nước và thực hiện phỏng vấn sâu. Tính đến tháng 4, số người sống tại Mỹ đăng ký tìm gia đình bị ly tán là 792 người, tại Canada là 29 người. Bộ Thống nhất có kế hoạch sẽ xem xét việc mở rộng ra các khu vực khác sau khi tiến hành khảo sát trước tại khu vực Bắc Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.